Tác phẩm Những bài học về lòng can đảm. Thu Sao, Khôi Nguyên, tổng hợp và biên soạn. Người đọc Việt Hằng. Nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Triết gia người La Mã Rusticus từng viết: hãy quan sát một người trong lúc khó khăn, nguy hiểm, rồi bạn sẽ biết người đó như thế nào. Chỉ khi ấy, bản chất thực sự của người đó mới lộ ra, chiếc mặt nạ sẽ biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt. Một số người gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống hơn những người khác. Nhưng mỗi người, dù ít dù nhiều, đều trải qua những lúc thăng trầm. Ai cũng phải chấp nhận thử thách, ai cũng phải đối mặt với khó khăn. Trên con đường đời, không ít lần ta phải đối mặt với những gian nan bất ngờ, tình huống không mong đợi, sai lầm khó tha thứ, tai nạn nguy hiểm. Có những ngày, mọi thứ đều trở nên bất ổn. Có những lúc dường như cả thế giới chống lại ta. Nghịch cảnh là một phần cuộc sống của mỗi người. Hãy nhớ rằng, con người sinh ra là để đối mặt với khó khăn. Can đảm là một trong những đức tính đầu tiên ta cần có để đối mặt với nghịch cảnh. Trong cuốn sách này, ta sẽ gặp những người biết vận dụng lòng can đảm của mình vì những mục đích cao đẹp ngay trong thời khắc khó khăn, gian nan nhất của họ. Ở đây, ta sẽ tìm thấy những người luôn vững vàng, trung thành với bổn phận, dù biết bao cám dỗ mời gọi họ. Ta sẽ học hỏi được nhiều điều từ những người từng phải đối mặt với vô số hiểm nguy, mất mát, đau thương. Lòng can đảm cần được dẫn đường bởi sự sáng suốt. Bạn cần phải nhận ra khi nào phải tranh đấu, rồi sau đó bạn biết cách vượt qua thử thách như thế nào. Những câu chuyện trong cuốn sách này sẽ giúp ta nuôi dưỡng trí tuệ cũng như đức hạnh. Ta sẽ bắt gặp một số trường hợp lý trí dẫn đường cho hành động. Ta sẽ biết được giá trị của trí tuệ và lòng can đảm trong lúc khó khăn, nguy hiểm. Ta sẽ thấy được sự tập trung cao độ trong hành động, sự nỗ lực không mệt mỏi khi thực hiện nhiệm vụ. Và ta sẽ chứng kiến những người luôn giữ vững lập trường, giữ vững lý tưởng cao đẹp của mình, dù người khác cho rằng họ sai. Đương nhiên, nếu có được cách đối phó đúng đắn, hầu hết mọi trở ngại mà ta gặp phải sẽ trở thành cơ hội giúp ta có cuộc sống trọn vẹn, tốt đẹp hơn. Nghịch cảnh có thể trở thành cơ hội tốt nhất giúp ta hoàn thiện bản thân. Như một câu ngạn ngữ Trung Quốc: ngọc không mài không sáng. Không có ai thành công mà không từng trải qua đôi lần thất bại. Lòng can đảm trong nghịch cảnh là rất cần thiết. Nhưng không phải lúc nào bạn cũng chiến thắng khi có lòng can đảm. Đôi khi, mọi thứ không diễn ra theo những gì ta mong muốn. Trong những lúc như thế, ta phải tin rằng những nỗ lực của ta là đáng quý, rằng ta không còn gì hối tiếc khi đã nỗ lực hết sức. Sau đó, ta phải sẵn sàng cho những thử thách mới. Như Henry Ward Beecher từng nói từ 100 năm trước, chúng ta luôn được tôi rèn thử thách. Thượng đế dùng thử thách gian nan để biến ta thành con người cao đẹp hơn. Cảm xúc từ pháo đài Alamo. William Barrett Travis. Pháo đài Alamo ở San Antonio, Texas đã trở thành biểu tượng cho lòng can đảm, sự hy sinh kiên cường của người Mỹ. Một đội quân người Texas đã chiếm lại được pháo đài này sau cuộc cách mạng chống lại sự cai trị độc quyền của Antonio López de Santa Anna, một vị tướng người Mexico. Đến đầu năm 1836, Trung tá William Barrett Travis cùng binh lính canh giữ pháo đài phát hiện ra mình bị bao vây bởi một đội quân của Mexico, có thể sẽ tăng lên đến 6.000 lính. Ngày 24 tháng 2, Travis phái lính giao liên đi đến những thị trấn ở gần Texas để tìm quân cứu viện. Chỉ có khoảng vài chục người dám tìm cách vượt qua đội quân dày đặc của kẻ thù để tham gia bảo vệ pháo đài Alamo. Cuộc kháng cự kéo dài đến ngày 6 tháng 3 thì quân đội của Santa Ana chiếm được pháo đài. Toàn bộ binh lính trong pháo đài, khoảng 180 người, kể cả trung tá Travis, James Bowie và David Rocket đều bị giết. Người chỉ huy pháo đài Alamo Desert ngày 24 tháng 2 năm 1836. Kính gửi người dân Texas cùng tất cả người Mỹ trên thế giới. Tôi bị bao vây bởi khoảng 1.000 lính Mexico do Santa Ana cầm đầu. Tôi đã kháng cự cuộc bắn phá, oanh tạc của chúng trong suốt 24 giờ liền và vẫn chưa để mất một người lính nào cả. Kẻ thù đã kêu gọi chúng tôi đầu hàng. Nếu không, toàn bộ quân lính sẽ bị giết nếu chúng chiếm được pháo đài. Tôi đã trả lời chúng bằng một phát súng và lá cờ của chúng tôi vẫn hãnh diện tung bay trên đỉnh pháo đài. Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng hay bỏ trốn. Do đó, tôi kêu gọi các bạn dưới danh nghĩa của tự do, của lòng yêu nước và của mọi thứ gắn liền với tính cách của người Mỹ. Hãy nhanh chóng đến giúp đỡ chúng tôi. Kẻ thù đang nhận được quân viện trợ mỗi ngày và chắc chắn chúng sẽ tăng lên thành 3.000 hay 4.000 người trong vòng 4 đến 5 ngày. Nếu lời kêu gọi này bị phớt lờ, tôi vẫn quyết định kháng cự đến hơi thở cuối cùng và sẽ chết như một người lính, một người không bao giờ quên danh dự của mình cũng như của đất nước. Hoặc chiến thắng, hoặc chết. Trung tá, người chỉ huy, William Barrett Travis. 300 người lính can đảm. James Baldwin sưu tầm. Cuộc chiến nổi tiếng tại đèo Thermopylae diễn ra vào năm 480 trước công nguyên, khi Xerxes chỉ huy một đội quân Ba Tư tiến vào Hy Lạp. Dù bị đánh bại tại đèo Thermopylae, nhưng cuộc chiến đấu ngoan cường chống lại đội quân Ba Tư hùng mạnh của những người Sparta đã khích lệ tinh thần cho người Hy Lạp trong cuộc kháng chiến sau này. Người Sparta đã trở thành biểu tượng của lòng can đảm. Hy Lạp đang gặp nguy hiểm. Một đội quân hùng mạnh do Xerxes, hoàng đế Ba Tư dẫn đầu, đang tiến gần đến Hy Lạp từ phía đông. Họ đang hành quân dọc theo bờ biển và chỉ một vài ngày nữa thôi sẽ tiến vào Hy Lạp. Xerxes đã cử sứ giả đến mọi thành phố, khu vực, yêu cầu người dân gửi cho mình đất và nước như là biểu tượng cho thấy đất cũng như biển Hy Lạp là của ông ta. Người Hy Lạp từ chối yêu cầu trên và quyết tâm bảo vệ đất nước mình trước quân xâm lược. Khắp nơi ở Hy Lạp trở nên xôn xao, náo động. Người dân trang bị vũ khí, hăng hái xông ra chiến trường để chống lại quân thù. Chỉ có một cửa ngõ duy nhất mà quân Ba Tư có thể tiến vào Hy Lạp. Đó là con đường đèo nhỏ hẹp nằm giữa núi và biển, đèo Thermopylae, có nghĩa cửa ngõ nóng, vì gần đó có một suối nước nóng. Con đường này được bảo vệ bởi Leonidas, vua của người Sparta, với chỉ một vài ngàn binh lính. Số lượng binh lính của người Ba Tư đông hơn nhiều, nhưng những chiến binh Sparta vẫn cảm thấy tự tin. Họ đóng quân ở phần hẹp nhất của đường đèo, nơi mà chỉ một vài binh lính với giáo mác dài trong tay cũng có thể ngăn cản, cầm chân cả một đội quân lớn. Cuộc tấn công đầu tiên của người Ba Tư bắt đầu vào lúc rạng sáng. Lính do thám của người Sparta báo rằng quân Ba Tư rất đông, cung tên của họ dày đặc như một đám mây che khuất mặt trời. Leonidas nói, thế thì thật tuyệt, chúng ta sẽ chiến đấu tốt hơn trong bóng tối. Thế là trận mưa cung tên được bắn xối xả vào quân lính Hy Lạp, nhưng những tấm khiên che đã giúp họ chống đỡ chúng, còn những lưỡi giáo dài của họ giúp đẩy lùi những kẻ xâm lược Ba Tư muốn đi qua đèo. Những kẻ xâm lược này cứ tấn công hết lần này đến lần khác, nhưng lần nào cũng bị thất bại thảm hại. Cuối cùng, Xerxes cử đội quân tinh nhuệ nhất của mình có tên là 10.000 binh lính bất tử ra chiến đấu. Nhưng họ cũng bị thất bại thảm hại trước những binh lính Hy Lạp kiên cường. Sau 2 ngày bị tấn công, Leonidas vẫn bảo vệ được đường đèo. Nhưng đêm hôm đó, một người đàn ông được dẫn đến doanh trại của Xerxes. Hắn là một người Hy Lạp, biết rõ địa hình địa phương. Hắn không ngại tiết lộ bí mật. Đường đèo này không phải là con đường duy nhất để tiến vào Hy Lạp. Con đường mòn của những người đi săn sẽ dẫn đến một con đường nhỏ chạy men theo chân núi. Con đường này chỉ được canh giữ bởi một đội quân Hy Lạp rất nhỏ. Họ có thể bị đánh bại dễ dàng. Khi ấy, đội quân của Xerxes có thể tấn công quân Sparta từ phía sau. Kế hoạch của kẻ phản bội đã có hiệu quả. Các binh lính bảo vệ con đường bí mật vô cùng kinh ngạc khi thấy quân của Xerxes. Đương nhiên, họ bị đánh bại. Một vài người cố gắng trốn thoát để báo cho Leonidas biết tình hình. Leonidas biết rõ, nếu không cho quân lính rút lui, họ sẽ bị tấn công và đánh bại. Nhưng ông cũng biết mình cần phải cầm chân quân của Xerxes để người dân Hy Lạp ở các thành phố khác có thêm thời gian chuẩn bị cho cuộc đấu tranh này. Ông đã đưa ra một quyết định quan trọng. Ông ra lệnh cho phần lớn các binh lính của mình quay trở lại thành phố để chiến đấu ở đó. Ông chỉ giữ lại đội quân thân cận nhất, gồm 300 người, với một ít binh lính khác để bảo vệ đường đèo đến hơi thở cuối cùng. Xerxes cùng đội quân của mình đã tiến đến. Các binh sĩ Sparta vẫn kiên cường chiến đấu. Nhưng rồi, từng người đã lần lượt ngã xuống. Khi ngọn giáo của mình bị gãy, họ đứng sát cánh bên nhau, chiến đấu bằng kiếm, dao găm hay chỉ bằng nắm đấm. Suốt cả ngày, họ cố gắng cầm chân quân Ba Tư. Nhưng khi màn đêm buông xuống, không một người lính Sparta nào còn sống sót. Nơi họ đứng chiến đấu, giờ đây trở thành một bãi tha ma, với những xác chết chồng chất lên nhau. Tất cả họ đều bị giết chết bởi cung tên hay giáo mác. Xerxes đã chiếm được đường đèo, nhưng phải hy sinh hàng ngàn binh lính và trì hoãn cuộc hành quân của mình một vài ngày. Sự trì hoãn này đã khiến ông phải trả giá đắt. Hải quân Hy Lạp đã có đủ thời gian để tập hợp lực lượng và nhanh chóng đánh đuổi quân xâm lược Ba Tư. Nhiều năm sau, một đài tưởng niệm được dựng lên ngay trên đèo Thermopylae. Trên đó có khắc dòng chữ giúp người, người ghi nhớ công lao của những người lính đã kiên cường, can đảm, chiến đấu và hy sinh vì quê hương, đất nước của mình. Mọi người, xin hãy dừng lại đây trong giây lát trước khi đi tiếp. Sau đó, hãy kể cho người khác biết. Chúng tôi, những người Sparta, đã chiến đấu và hy sinh anh dũng như thế nào?
Gà trống và gà mái. Trey Burt Essenvoy và Marietta Stocker.
Câu chuyện này nhắc nhở ta rằng, đôi khi ta có thể nhầm lẫn sự liều lĩnh với lòng can đảm bởi tính tự cao, tự đại của mình. Có những mối nguy hiểm ta nên sợ hãi, và ta không nên cảm thấy hổ thẹn vì đã cảnh giác với chúng. Ngày xưa, có một cái sân nằm bên cạnh khu rừng, trong một thung lũng nhỏ. Ở đó có một con gà trống, tên là Chanticleer. Chanticleer có một cái màu đỏ hơn cả san hô, bộ lông vàng óng ả, còn tiếng gáy của nó thì trên cả tuyệt vời. Mỗi buổi sớm tinh mơ, tiếng gáy của nó vang lên khắp thung lũng. Còn bảy chú gà mái trong đàn thì vểnh tai lắng nghe, vô cùng ngưỡng mộ. Một đêm nọ, Chanticleer đứng cạnh gà mái Trampalit, người bạn đời mà nó hết mực yêu thương, và phát ra những âm thanh kỳ lạ từ cổ họng. Trampalit hỏi, "Vì vậy anh yêu, anh có vẻ như đang sợ hãi." Chanticleer đáp, "Ồ, anh đã có một giấc mơ vô cùng khủng khiếp. Anh mơ thấy mình đang đi dạo gần bìa rừng, thì đột nhiên có một con thú giống như con chó xuất hiện và vồ lấy anh. Lông của con quái vật ấy màu đỏ, cái mũi thì nhỏ xíu như hạt bắp, còn đôi mắt của nó sắc lạnh như lửa vậy. Eo ơi, nó trông đáng sợ lắm." Cục cục, anh nhát gan đến nỗi cảm thấy sợ hãi chỉ vì một giấc mơ hay sao? Chồng yêu ạ, nếu muốn giữ tình yêu của em, anh phải khôn ngoan và can đảm hơn. Tam Ballet kêu cục cục, cúi xuống rỉa lông, rồi từ từ khép đôi mắt đỏ tươi của mình lại. Nó cảm thấy bực mình vì giấc ngủ bị gián đoạn. Đương nhiên là em nói đúng, em yêu ạ. Nhưng anh từng nghe nói, có rất nhiều giấc mơ trở thành hiện thực đấy. Anh chắc chắn mình sẽ gặp điều gì đó không hay. Nhưng thôi, chúng ta không nói về điều này nữa. Anh rất hạnh phúc khi đứng bên cạnh em. Vợ yêu của anh, em thật đẹp. Tam Ballet nhắm chặt mắt lại và phát ra những âm thanh mãn nguyện từ cổ họng. Sáng hôm sau, Chanticleer bay từ trên nóc chuồng xuống đất và gọi những con gà mái cùng đến ăn sáng. Nó bước đi oai vệ và kêu cục cục mỗi khi tìm thấy thóc hay bắp. Nó cảm thấy tự hào vì đám gà mái đều nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Chanticleer đi oai vệ dưới ánh nắng mặt trời, vỗ mạnh cánh để cho mọi người thấy lớp lông vàng óng của nó, rồi ngẩng cao đầu cất lên những tiếng gáy hân hoan. Nó đã quên mất giấc mơ của mình. Trong lòng nó giờ đây chẳng còn nỗi sợ hãi nào nữa. Khi ấy, Draena, một con cáo, đang núp trong bụi cây cạnh bìa rừng. Chanticleer từng bước đi lại gần chỗ con cáo này đang ẩn nấp. Đột nhiên, nó nhìn thấy một con bướm đang đậu trên bãi cỏ bên dưới bụi cây. Khi cúi đầu xuống để nhìn con bướm, Chanticleer phát hiện ra con cáo. Cóc cóc, nó kêu lên hoảng hốt rồi bỏ chạy. Này, anh bạn, tại sao anh lại bỏ chạy? Draena nhẹ nhàng hỏi. Tôi đến đây để nghe anh gáy. Tiếng gáy của anh giống như giọng nói của thiên thần vậy. Cha mẹ anh từng đến nhà tôi chơi đấy. Tôi ước gì anh cũng sẽ đến đó chơi một lần cho biết. Tôi thắc mắc không biết anh còn nhớ tiếng gáy của cha mình không? Tôi từng nhìn thấy ông ấy đứng nhón chân lên, rướn cổ thật cao và cất lên những tiếng gáy ngân gian. Ông ấy luôn vỗ cánh và nhắm mắt lại trước khi gáy. Anh có làm như thế không? Anh hãy gáy một lần để tôi nghe thử. Tôi rất muốn biết anh gáy có hay hơn cha anh không? Chanticleer cảm thấy vô cùng sung sướng bởi những lời tâng bốc, nên nó nhanh chóng vỗ mạnh cánh, đứng nhón chân chân, nhắm mắt lại và cố gắng gáy thật to. Nhanh như chớp, Draena nhảy bổ về phía trước, ngoạm lấy Chanticleer rồi mang về hang của mình. Bầy gà mái kêu la om sòm khi nhìn thấy Chanticleer bị bắt, để người dân ở gần đấy có thể đuổi theo con cáo. Con chó nghe thấy đầu tiên và đuổi theo con cáo. Vừa chạy nó vừa sủa thật to. Tiếp đến là bò, dê, heo cũng đồng thanh kêu la và chạy đuổi theo Draena. Vịt và ngỗng sợ hãi kêu oang quác. Chúng vỗ cánh bay loạn xạ. Ở đây chưa bao giờ từng có sự ồn ào, hỗn loạn nào như thế cả. Draena bắt đầu cảm thấy hơi sợ. Ôi, anh chạy mới nhanh làm sao? Chanticleer nói. Nếu tôi mà là anh, tôi sẽ chế nhạo những con vật chậm chạp đang cố đuổi theo để bắt mình. Hãy gọi họ và nói, sao các ngươi chạy chậm như sên thế hả? Nhìn xem, ta chạy trước các ngươi cả một đoạn xa và không lâu sau ta sẽ xơi thịt con gà trống này. Draena cảm thấy sung sướng khi nghe điều ấy và mở miệng ra để chế giễu bầy thú đang đuổi theo mình. Nhưng khi nó vừa mở miệng, gà trống Chanticleer dội bay đi và đậu lên một cành cây cao. Con cáo biết mình đã để mất con mồi và bắt đầu trò lừa cũ một lần nữa. Tôi chỉ muốn chứng minh cho anh thấy anh quan trọng như thế nào. Hãy nhìn xem, sự huyên náo mà chúng ta đã tạo ra. Tôi không hề có ý làm anh sợ. Hãy xuống đây, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nhà tôi. Tôi có một điều bất ngờ dành cho anh ở đấy. Không đời nào, Chanticleer trả lời. Ngươi sẽ chẳng bao giờ đánh lừa và bắt được ta một lần nữa đâu. Một con gà nhắm mắt lại trong khi cần phải mở mắt ra để canh chừng. Đáng có một bài học nhớ đời. Lúc này, bạn bè của Chanticleer đang kéo đến gần, nên Draena đành phải bỏ chạy. Nó lẩm bẩm trong lúc chạy mất hút vào rừng sâu. Con cáo mở miệng ra trong khi đáng lý nó phải ngậm miệng lại, đáng bị mất con mồi của mình.
Lòng can đảm, John Galsworthy.
Đây là câu chuyện về lòng can đảm của một người dám gánh vác nỗi bất hạnh của người khác.
John Galsworthy, 1867-1933,
đã kể cho chúng ta một câu chuyện cảm động. Nếu quan sát xung quanh mình, ta cũng có thể chứng kiến được lòng can đảm ấy trong những người đã dành cả đời mình để giúp đỡ người khác. Khi ấy, Ferron nói, tôi rất nghèo. Đó không phải là dạng nghèo đói, không có bữa tối để ăn, mà nghèo đến nỗi chẳng có cơm để ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Tôi tồn tại nhờ vào bánh mì và thuốc lá. Tôi sống trong một căn nhà sập xệ ở đường Westminster. Mỗi phòng có khoảng 3, 5 hoặc 7 cái giường. Nếu thường xuyên trả tiền đầy đủ, bạn sẽ giữ được giường của mình. Nếu không, họ sẽ cho người khác ở. Đây không phải là khu vực của người nước ngoài. Hầu hết mọi người ở đây đều là người Anh và là những con sâu rượu. 3/4 trong số họ không ăn hay nói. Đúng hơn là không thể ăn. Họ không có đủ tiền để mua lương thực. Họ chỉ biết uống rượu và uống rượu. Họ cũng không phải là người đáng để bạn bố thí tiền. Họ là phu khuôn giác, người giao báo, bán dây chai, bán dạo. 3/4 trong số họ rất hung dữ, ngoài sức tưởng tượng của bạn. Bạn có thể trông chờ điều gì chứ? Họ chỉ cố gắng kiếm ăn để giữ cho mình sống sót mà thôi. Họ chẳng có thời gian cũng như sức khỏe để nghĩ đến bất cứ cái gì khác ngoài miếng cơm, manh áo. Họ về nhà vào đêm khuya và ngủ một giấc say như chết. Không, họ không hề ăn, dù là một mẩu bánh mì, chỉ toàn uống rượu thôi. Có một người đàn ông Pháp từng đến ở ngôi nhà ấy. Anh ta không già, chỉ khoảng 30 tuổi. Nhưng trên khuôn mặt dàn dọt, hằn sâu nhiều nếp nhăn. Cuộc sống của anh ta có lẽ rất nghèo khổ. Chẳng ai thèm đến sống ở những ngôi nhà như thế này, nếu có cuộc sống bình thường, nhất là người Pháp. Người Pháp rất ghét rời khỏi đất nước mình. Anh ta đến để cạo râu cho chúng tôi và lấy mỗi người một xu. Nhưng hầu hết mọi người đều quên trả tiền. Nên tính ra phải 3 lần cạo râu, anh mới kiếm được một xu. Anh đi đến những ngôi nhà khác để cạo râu cho mọi người ở đó. Cách này giúp anh có thêm thu nhập. Anh còn có một cửa hàng nhỏ, nhưng chưa bao giờ bán được cái gì cả. Người đàn ông ấy làm việc rất chăm chỉ. Anh còn đi đến một tổ chức từ thiện công cộng nữa. Ở đấy, anh chẳng kiếm được gì nhiều. Người ta chỉ trả cho anh một xu cho 10 lần cạo râu. Anh từng nói với tôi trong lúc bẻ những ngón tay vàng giọt khẳng khiu như chiếc đũa. Phù, tôi làm việc như nô lệ. Anh bạn biết không, để kiếm được một xu, tôi phải tiêu hết 4 xu. Anh sẽ có được gì chứ? Một người phải chăm lo cho bản thân có sức khỏe tốt để cạo râu cho 10 người với giá chỉ 1 xu. Anh giống như một con kiến, bao quanh cái tổ nhỏ bé của mình, chẳng để làm gì khác ngoài kiếm sống, và luôn hy vọng sẽ để dành đủ tiền trở về Pháp, bắt đầu lại cuộc đời. Chúng tôi rất quý mến nhau. Thật ra, anh là người duy nhất trong khu ổ chuột này có suy nghĩ, ngoài người bán bánh mì. Trước đây tôi từng là một diễn viên, rất thông minh khi không say rượu. Anh rất hay mơ mộng và thích phòng hòa nhạc. Anh muốn được đến đó 2 lần mỗi năm. Anh luôn nói về điều ấy. Sự thật là anh không biết nhiều về âm nhạc, vì không có đủ tiền để theo đuổi sở thích ấy. Nhưng những dự định của anh thật tốt đẹp. Anh luôn khiến tôi ngồi im lắng nghe trong lúc cạo râu cho tôi. Anh thường nói, âm nhạc giúp tôi thư giãn. Tôi cảm thấy rất vui mỗi khi nghe anh kể chuyện, vì tôi đã quá quen với cuộc sống qua ngày mà chẳng cần mở miệng nói chuyện với ai. Đây là người duy nhất tôi có thể trò chuyện. Những người còn lại chỉ biết cười. Bạn có thể nghĩ họ là những người điên, lập dị, rất nên bị nhốt vào củi hay trói chân tay lại. Người đàn ông trẻ thường nói, phải, khi đến đây lần đầu tiên, tôi nghĩ mình sẽ sớm quay về nước. Nhưng giờ thì tôi không chắc lắm. Tôi đã mất hết hy vọng rồi. Tiền có cánh, nhưng tiếc thay, nó lại chẳng bay vào túi tôi. Tin tôi đi, anh bạn, tôi đang đày đọa thân xác mình vì những người này, những sinh vật tội nghiệp. Họ thật bất hạnh, khổ sở. Uống rượu. Phải, cách này sẽ giúp họ tồn tại. Họ có được niềm vui ít ỏi từ nó. Tiếc thay, tôi lại không có đủ sức khỏe cho điều ấy ở đây. Anh cũng thế, anh bạn ạ. Anh dường như cũng chẳng phải may mắn hơn tôi. Nhưng anh vẫn còn trẻ. À, phải rồi. Dù sao cũng là người đồng cảnh ngộ mà. Nhưng hãy hình dung ra trò đùa khắc nghiệt của hoàn cảnh này. Nhất là khi anh đến từ miền Nam. Khi tôi rời khỏi đó, vì chẳng còn gì cầm cố để giữ lại chỗ của mình nữa, anh đã đưa tiền cho tôi. Chẳng có chuyện mượn tiền bạc trong những ngôi nhà như thế này. Nếu một người cho mượn tiền, điều đó cũng đồng nghĩa là anh ta cho luôn người mượn. Anh ta không bị lấy trộm sạch tiền. Đó là điều may mắn lắm rồi. Ở đó luôn có những kẻ để ý đến một đôi giày hay chiếc áo khoác mới, rồi lén lút lấy cắp khi chủ nhân của chúng ngủ và nhanh chóng biến mất. Không hề có đạo đức trên khuôn mặt của những người bần cùng. Họ cần có trái tim sắt đá. Họ là những người cùng đường. Nhưng có một điều tôi phải nói cho các bạn biết. Họ không phải là kẻ khát máu. Tôi kiếm được công việc làm lính cứu hỏa trên một chiếc tàu chạy bằng hơi nước. Và 6 tháng sau, tôi quay về căn nhà ấy. Sáng đầu tiên tôi nhìn thấy người đàn ông Pháp. Hôm ấy là ngày anh ta cạo râu. Anh trông giống một con kiến hơn bao giờ hết. Tay chân lúc nào cũng bận rộn. Khuôn mặt anh vàng giọt và có lẽ là đã có nhiều nếp nhăn hơn. À, anh reo lên bằng tiếng Pháp. Anh đấy à, cuối cùng anh cũng quay về. Tôi biết anh sẽ trở lại mà. Hãy đợi đến khi tôi cạo râu xong cho những kẻ này nhé. Tôi có rất nhiều điều muốn kể cho anh nghe. Chúng tôi đi vào nhà bếp. Một căn phòng lớn bằng đá, có bàn ăn, rồi ngồi xuống bên cạnh lò sưởi. Khi ấy là tháng 1, nhưng dù mùa đông hay mùa hè, căn bếp ấy vẫn luôn có lửa cháy. Anh nói, vậy là anh đã quay về phải không? Không gặp may mắn à? Cứ kiên nhẫn, ở tuổi này thì có ở không thêm một vài ngày nữa anh cũng không chết đâu. Chẳng có gì lo cả. Anh thấy đấy, tôi vẫn ở đây, nhưng bạn tôi, Pigon, thì chết rồi. Anh còn nhớ anh ta chứ? Con người cao to, tóc đen, có một cửa tiệm nhỏ gần cuối con đường ấy. Anh ấy là một người bạn tử tế và đã có vợ. Vợ anh ấy là một người phụ nữ tốt bụng, hơi đứng tuổi, có con rồi, nhưng rất tử tế. Anh ấy chết bất ngờ vì bị đau tim. Đợi một chút, tôi sẽ kể cho anh nghe về điều đó. Không lâu sau khi anh rời khỏi đây, vào một ngày tháng 10 đẹp trời, khi tôi vừa mới cạo râu xong cho những người quanh đây và ngồi nhâm nhi ly cà phê trong tiệm, nghĩ về anh bạn Pigon tội nghiệp, khi ấy đã chết được 3 ngày, thì cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, và đứng đó là vợ Pigon. Rất điềm tĩnh, một phụ nữ con nhà tử tế, được nuôi dạy đàng hoàng. Nói chung là một người tốt, nhưng gò má của cô ấy tái mét, còn đôi mắt thì đỏ hoe. Thật tội nghiệp. Tôi hỏi cô ấy, thưa bà, tôi có thể giúp gì được cho bà? Có vẻ như anh bạn Pigon tội nghiệp chết mà chẳng để lại gì. Chẳng hề có một xu nào trong tiệm của anh ấy. Pigon đã yên nghỉ trong mộ được 2 ngày và những chấp hành viên ở tòa án đã đến. Cô ấy nói, ôi thưa ông, tôi sẽ phải làm gì đây? Đợi một chút, thưa bà. Tôi vớ lấy cái mũ và cùng cô ấy quay trở lại tiệm của Pigon. Thật là một cảnh tượng đáng buồn. 2 chấp hành viên tòa án đang ngồi phía trước cái chậu trong tiệm. Khắp nơi, thực sự là khắp nơi, chỉ toàn trẻ con. Chật chật, một cô bé khoảng 10 tuổi, trông rất giống mẹ. 2 cậu bé mặc chiếc quần con, một cậu bé khác chẳng mặc gì ngoài chiếc quần đùi. Và những đứa còn lại, 2 đứa trong số ấy còn khá nhỏ, đang bò trên nền nhà. Thật ồn ào biết bao. Tất cả đều khóc. Tất cả, ngoại trừ cô bé nhỏ. 2 chấp hành viên tòa án dường như cũng cảm thấy bối rối. Chỉ nhìn thấy cảnh tượng ấy thôi cũng đủ khiến người ta bật khóc. 7 đứa con. Có những đứa còn rất nhỏ. Ôi, Pigon tội nghiệp, tôi chẳng biết phải làm gì cả. Những chấp hành viên tòa án cư xử rất tử tế. Người lớn nhất trong số họ nói, à, anh chị có 24 giờ để xoay sở tiền. Anh bạn của tôi có thể chờ ở ngoài cửa tiệm. Chúng tôi không muốn quá nhẫn tâm với 2 người. Tôi giúp vợ Pigon dỗ bọn trẻ. Tôi nói, nếu có tiền, tôi sẽ giúp, thưa bà. Trong trái tim của mỗi người đều có lòng nhân đạo. Nhưng tôi không có tiền. Hãy cố gắng nghĩ xem liệu bà còn người bạn nào có thể giúp mình không? Cô ấy trả lời, thưa ông, tôi chẳng có người bạn nào cả. Với 7 đứa con, tôi làm gì còn thời gian mà kết bạn chứ? Nhưng còn ở Pháp thì sao, thưa bà? Chẳng có ai, thưa ông. Tôi đã cãi nhau với gia đình mình và nghĩ lại, chúng tôi đã đến Anh được 7 năm rồi. Cũng vì ở Pháp chẳng có ai giúp được chúng tôi cả. Điều đó đối với tôi thật tồi tệ, nhưng tôi có thể làm gì chứ? Tôi chỉ có thể nói, đừng tuyệt vọng, thưa bà, hãy tin tôi. Tôi đi về và cả ngày hôm đó tôi suy nghĩ đến việc cô ấy đã thật bình tĩnh biết bao, thật đáng khâm phục. Và tôi liên tục tự nhủ. Nào, suy nghĩ đi chứ, suy nghĩ đi chứ. Mình phải làm cái gì đó. Nhưng tôi chẳng thể làm gì cả. Sáng hôm sau là ngày tôi đi đến trại từ thiện xã hội. Trong đầu vẫn còn nghĩ tới việc mình có thể làm gì cho người phụ nữ tội nghiệp ấy. Tôi cảm thấy giống như thể đứa trẻ đang nắm chân tôi và bò lê theo tôi. Tôi đến trại từ thiện hơi trễ và để kịp thời gian tôi phải cạo râu cho họ như thể tôi không còn có ngày mai vậy. Một buổi sáng oi bức, người tôi nhễ nhại mồ hôi. 10 người để lấy 1 xu. 10 người để lấy 1 xu. Tôi nghĩ đến điều ấy và người phụ nữ tội nghiệp. Cuối cùng, tôi cũng làm xong và ngồi xuống. Tôi thầm nghĩ, như thế là quá nhiều, tại sao mày lại làm như vậy? Thật ngu ngốc, mày đang lãng phí thời gian và công sức của mình. Rồi khi ấy, một ý nghĩ xuất hiện. Tôi tìm gặp người quản lý trại. Thưa ông, tôi nói, tôi sẽ không thể đến đây nữa. Ông ấy hỏi, anh nói thế là sao? Như thế đã quá đủ cho tôi. Tôi phải cạo râu cho 10 người mới kiếm được 1 xu. Tôi sẽ lấy vợ. Tôi không thể tiếp tục đến đây nữa. Tôi đã bỏ ra quá nhiều công sức để có được đồng tiền của ông. Cái gì? Ông ấy nói, anh là người may mắn nếu có thể ném tiền của mình đi như thế này. Ném tiền của tôi đi à? Xin lỗi thưa ông, nhưng hãy nhìn tôi xem. Tôi vẫn còn cảm thấy rất nóng nực. Với mỗi xu kiếm được từ ông, tôi phải bỏ ra 3 xu, chưa kể đến đôi giày tôi phải mang để đi lại đây thưa ông.
Thưa ông, khi còn độc thân, thì đây là chuyện của riêng tôi có thể chịu đựng điều này. Nhưng giờ đây, tôi phải chấm dứt việc này. Tôi có lòng tự trọng của mình, thưa ông. Tôi bước đi, bỏ lại ông ấy một mình. Tôi đi đến tiệm của Pigeon, người chấp hành viên tòa án nhận ở đó. Hey, chắc có lẽ anh ta đã phải hút thuốc suốt. Ông ấy nói với tôi, tôi không thể cho họ thêm thời gian được nữa. Điều ấy chẳng có gì quan trọng cả. Tôi trả lời và gõ cửa, đi vào trong căn phòng đằng sau. Bọn trẻ đang chơi, còn cô bé lớn nhất đang trông chừng chúng như một người mẹ. Vợ Beacon đang ngồi bên cạnh bàn. Anh bạn à, tôi chưa từng nhìn thấy khuôn mặt nào như thế. Bình thản nhưng tái mét, tuyệt vọng đến đáng sợ. Bất kỳ người nào nhìn thấy cũng có thể nói rằng cô ấy đang chờ đợi cái chết của mình. Thật tội nghiệp, thật tội nghiệp. Nhất là khi mùa đông đang đến gần. Chào buổi sáng thưa bà, tôi nói. Có gì mới không? Bà đã lo liệu được gì chưa? Chưa, thưa ông. Còn ông thế nào? Chưa. Cha tôi nhìn cô ấy một lần nữa. Một người phụ nữ đẹp. Phải, một người phụ nữ đẹp. Nhưng, tôi nói, một ý nghĩ đã xuất hiện với tôi sáng nay. Bây giờ, bà sẽ nói gì nếu tôi muốn bà lấy tôi? Như thế có thể tốt hơn là ta không làm gì. Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt đen và trả lời, rất sẵn lòng thưa ông, rồi cô ấy bật khóc nức nở. Người đàn ông Pháp ngừng lại và nhìn tôi. Cuối cùng tôi cũng lên tiếng. Anh thật can đảm. Anh nhìn tôi một lần nữa. Đôi mắt anh có vẻ khó hiểu, như thể tôi đã đưa ra một nhận xét sai. Anh nghĩ về à? Anh hỏi, và tôi nhận ra rằng câu nói của mình đang gặm nhấm anh, như thể tôi đã thắp lên ngọn đèn xua tan đi cảm giác tuyệt vọng tăm tối trong tim anh. Phải, anh nói, rồi trầm ngâm suy nghĩ, khuôn mặt vàng giọt của anh có thêm nhiều nếp nhăn hơn, và mỗi nếp nhăn dường như sâu hơn. Tôi đã rất sợ, ngay cả khi tôi cầu hôn cô ấy. 7 đứa trẻ và 9 miệng ăn. Anh nhìn tôi thêm một lần nữa. Và kể từ đó, Đôi khi, tôi muốn. Anh ngừng lại, rồi sau đó nói tiếp. Cuộc sống khó khăn, anh sẽ làm gì chứ? Tôi quen với chồng cô ấy. Tôi có thể để cô ấy ở ngoài đường được sao?